Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Bước ra khỏi vùng an toàn của mình và sảng chân tướng trực diện. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 31 tháng 8 năm 2023. Từ nhỏ tôi vốn là một người hướng nội, nhút nhát và không giỏi ăn nói. Tôi cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác, mặc dù ở trước mặt người quen, tôi cũng không biết phải nói gì. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn cảm thấy dằn vặt vì tính cách nhút nhát của tôi khiến việc giảng chân tướng trực diện trở thành một việc đầy thách thức. Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, mỗi ngày đều có rất nhiều người mất mạng vì nhiễm virus. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã yêu cầu các đệ tử giảng chân tướng để nhanh chóng cứu được nhiều người hơn nữa. Thông qua việc học các bài giảng pháp của sư phụ và bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu, cuối cùng tôi đã xả bỏ được nỗi sợ hãi trong tâm và bước ra nói chuyện với mọi người. Tại đây, tôi xin chia sẻ về việc mình đã tiêu trừ can nhiễu và giúp người dân minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. 1. Vượt qua chướng ngại của bản thân và giảng chân tướng trực diện. Mỗi ngày trước khi rời khỏi nhà, tôi đều cầu xin sư phụ đưa những người có duyên đến với tôi, đồng thời phát chính niệm, thanh lý các nhân tố tà ác có thể can nhiễu tới việc cứu độ chúng sinh ở những nơi tôi đến. Ngày đầu tiên bước ra, tôi đã giảng chân tướng cho khá nhiều người, nhưng không có ai trong số họ đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi rất thất vọng, các đồng tu có thể thuyết phục hàng chục người thoái mỗi ngày. Khoảng cách giữa tôi và các đồng tu quá lớn. Trên đường về nhà, tôi thấy một người phụ nữ đang nhổ rau dại bên đường. Lúc đầu tôi do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn thủ hết can đảm để tới nói chuyện với bà ấy. Thật bất ngờ, bà ấy đã đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội cứu bà ấy. Tôi biết rằng sư phụ đã đưa bà ấy đến để khích lệ tôi. 2. Học từ các đồng tu. Hôm đó sau khi về nhà, tôi cứ băn khoăn tìm lý do tại sao có những người mà tôi nói chuyện ngày hôm đó không đồng ý thoái đảng. Quả thực tôi có tính cách rụt rè, nhưng ngoài ra, cách tiếp cận của tôi có lẽ cũng có vấn đề. Tôi liền nhờ một đồng tu giúp đỡ. Cô ấy đã in một số bài chia sẻ của các đồng tu về việc giảng chân tướng trực diện. Sau khi đọc đi đọc lại những bài chia sẻ đó, tôi đã học được một số cách để mở đầu một cuộc trò chuyện, trả lời các câu hỏi và xử lý những tình huống khó. Tôi cũng đã ghi nhớ một số nội dung từ các tài liệu mà mình chuẩn bị phân phát. Một lần, ở một khu chợ, tôi thấy một người đang đi bộ một mình, liền bước tới và nói chuyện với bà ấy về cuộc bức hại. Tôi muốn nói những nội dung mà mình đã học thuộc, nhưng những nội dung đó lại không phù hợp với bà ấy. Sau khi tôi nói chuyện với 5 người, chỉ có một người đồng ý thoái đảng. Tôi nhận ra rằng sẽ rất hữu ích nếu tôi được xem trực tiếp các đồng tu giảng chân tướng. Với sự trợ giúp của sư phụ, tôi đã được giới thiệu tới một nhóm học viên cao tuổi. Họ ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng. Họ vui vẻ để tôi đi cùng và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi thường đi theo một học viên khoảng hơn 70 tuổi. Bà ấy rất tốt bụng và không hề có chút sợ hãi nào khi giảng chân tướng cho người dân. Bà ấy tiếp cận mọi người bằng những cách khác nhau tùy theo tình huống và luôn tỏ ra kiên nhẫn và thân thiện. Mọi người thường nhanh chóng đồng ý thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi nghe những thông tin mà bà chia sẻ. Chúng tôi thường tới những nơi đông người như các siêu thị lớn, trung tâm mua sắm và các chợ nông sản. Tôi phát chính niệm trong khi lắng nghe các đồng tu vạch trần cuộc bức hại và thuyết phục người dân thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau một thời gian, tôi cảm thấy có lẽ mình đã sẵn sàng rồi. Nhưng mỗi khi thấy người khác tiến đến, tôi lại ngây người ra và không biết phải nói gì. 3. Làm theo phương thức phù hợp với mình. Một hôm, trong khi đang ngồi xe buýt đi về nhà, tôi thấy nhiều người đi bộ trên phố, một số người đi theo nhóm, một số người đi một mình. Tôi tiếc rằng mình đã đi xe buýt, nếu không, tôi đã có thể nói chuyện với những người đang đi một mình. Kể từ đó, tôi quyết định sẽ đi bộ về nhà. Tôi bắt đầu đi bộ về nhà và nói chuyện với bất kỳ ai mà mình gặp trên đường. Ngày đầu tiên, tôi đã giúp 3 người thoát khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, mỗi ngày tôi đã có thể thuyết phục 2 đến 3 người hoặc nhiều hơn thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một lần, tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, có 3 đồng tu cùng tôi đạp xe cùng nhau. Đột nhiên, chúng tôi bị vướng vào nhau và ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, tôi nói, có thể tách nhau ra. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra có lẽ sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng đã đến lúc tôi giảng chân tướng một cách độc lập. Sư phụ đã an bài cho tôi học hỏi từ các đồng tu, nhưng bây giờ đã đến lúc tôi bước đi trên con đường phù hợp với mình để chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh. Sau đó, tôi đã học các bài giảng của sư phụ mỗi buổi sáng và ra ngoài giảng chân tướng sau giờ phát chính niệm buổi trưa. Tôi phát chính niệm để thanh trừ và giải thể hết thảy các nhân tố tà ác như hắc thủ, lạn quỷ và tà linh Đảng Cộng sản Trung Quốc tại các tầng không gian mà có thể cản trở các chúng sinh minh bạch chân tướng và được cứu. 4. Chúng sinh đang đợi được nghe chân tướng. Một lần, tôi gặp một bà lão và nói với bà ấy, hãy thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, để được bình an. Bà ấy nói rằng, trước đây cũng biết đến 9 chữ này, nhưng từ trước đến giờ vẫn niệm sai. Bà ấy bảo tôi đọc lại cho bà ấy nghe, sau đó bà ấy đọc theo tôi từng chữ và đếm số chữ để đảm bảo lần này bà có thể đọc đúng. Khi tôi chuẩn bị rời đi, bà ấy nói, chị không có gì cho tôi sao? Tôi liền lấy ra một tập các tài liệu và đưa cho bà ấy. Tôi nói, xin hãy trân quý những tài liệu này và chuyển cho người thân cũng như bạn bè của bác sau khi bác đọc xong, để mọi người đều được thụ ích. Bà ấy đã nhận tài liệu và rời đi với một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt. 5. Người dân mong chờ ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ. Tôi thường giảng chân tướng tại trạm xe buýt. Một lần một người bước đến phía tôi và hỏi một cách mất kiên nhẫn. Các chị luôn nói Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ. Nhưng sau bao nhiêu năm rồi, sao nó vẫn chưa sụp đổ? Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tà ác. Tôi và bạn bè của tôi đều muốn nó sụp đổ ngay lập tức. Ông ấy nói lớn tiếng đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy. Tôi tự hỏi, ngay cả người thường cũng dám lớn tiếng nói ra câu này, mình còn sợ gì chứ? Tôi liền trả lời, bác đừng lo, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại những người dân lương thiện kể từ khi nó lên nắm quyền tại Trung Quốc. Nó sẽ phải trả giá cho chính hành động tội ác vì thiên lý sẽ trừng phạt kẻ ác. Sau đó, tôi đưa cho ông ấy một tập các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông ấy cảm ơn tôi rồi lên xe buýt rời đi. Nhìn thấy những chúng sinh vui mừng sau khi minh bạch chân tướng, tôi vô cùng biết ơn lòng từ bi vô hạn của sư phụ đối với chúng sinh. 6. Bước đi theo sự an bài của sư phụ. Trong quá trình giảng chân tướng, đôi lúc tâm sợ hãi của tôi lại nổi lên. Nhưng tôi lập tức phủ định nó bằng cách nhẩm bài thơ của sư phụ. Nhĩ hữu phạ, tha tự trảo, niệm nhất chính, ác tự khoa, tu luyện nhân, trang trước pháp, phát chính niệm, lạn quỷ tạc, thân tại thế, chứng thực pháp, trích, phạ xá hồng ngâm hai. Đôi khi có những người nói những lời khó nghe, nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu. Tôi đo lường bản thân bằng pháp và dựa trên pháp để chỉnh lại những chỗ thiếu sót của mình. Tôi hoàn toàn phủ định những an bài của cựu thế lực và chỉ đi theo con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài cho tôi để chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh. Thông qua việc học pháp, hướng nội cùng với sự khích lệ từ bi của sư phụ, tôi đã có thể đột phá những chướng ngại của bản thân và cải biến từ một người hướng nội, rụt rè, thiếu tự tin, thành một người có thể phơi bày cuộc bức hại và giảng chân tướng trực diện cho người dân mỗi ngày. Tôi đã vượt qua nỗi sợ và tìm ra con đường của mình để trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh. Nếu không có sự bảo hộ và chỉ dẫn từ bi của sư phụ, tôi sẽ không thể có được sự đột phá này trong tu luyện. Sư phụ đã an bài tỉ mỉ mọi thứ cho tôi và luôn dõi theo tôi trên từng bước đi. Thể hội của tôi là chỉ cần chúng ta có nguyện vọng cứu người, sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta và giúp chúng ta thực hiện việc đó. Chúng ta chỉ cần tin và nghe theo sư phụ. Tôi hy vọng rằng kinh nghiệm của tôi có ích cho các đồng tu vốn ở trong tình trạng tương tự như tôi trước đây. Con xin cảm tạ sự cứu độ từ bi của sư phụ. Cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.